phải nói điều có thể ảnh hưởng lựa chọn của tôi, ngay cả khi anh sợ tôi hiểu sai. Được, và tôi sẽ không dùng im lặng của anh để giải thích mọi hành động theo cách tệ nhất. Anh ngẩng lên, đó là một lời hứa sao, là quy tắc làm việc đến ngày bỏ phiếu. Một nét cười rất nhẹ hiện ở khóe môi anh rồi biến mất. Tôi gập phụ lục lại, ngày hợp đồng hết hạn vẫn không đổi. Anh biết, anh không hỏi tôi ra hạn. Khơ, Cảnh Du nói chậm, nếu có ngày anh hỏi em ở lại, anh không muốn câu trả lời nằm trong phụ lục này. Tôi quay mặt về phía cửa sổ. Ngoài sân ga, các hộ nghề đang thử treo giải vải mới. Không ai biết một câu nói trong căn phòng cũ vừa làm thay đổi ý nghĩa của cả năm qua. Chiều ấy, tôi sửa phần mở đầu bài trình bày. Tôi xóa câu, phương án cộng đồng cần được giải phóng khỏi ảnh hưởng của quỹ. Thay vào đó, tôi viết, phương án cộng đồng cần cơ chế để mọi hỗ trợ đều không tước quyền từ chối. Khác biệt chỉ vài chữ, nhưng nó đổi mục tiêu của tôi. Tôi không còn muốn thắng bằng cách chứng minh mình chẳng cần ai. Tôi muốn chứng minh một người có thể nhận giúp đỡ mà vẫn giữ quyền quyết định. Trước khi rời nhà ga, tôi thổi chiếc còi đồng báo giờ đóng cửa. Cảnh Du đứng ngoài sảnh chờ xe, không bước vào vùng tôi đang điều phối. Tôi đi ngang anh rồi dừng lại. Cảm ơn vì điều khoản đó. Anh không cần lời cảm ơn cho việc đáng lẽ phải có. Nhưng tôi vẫn chọn nói. Lần đầu tiên, giữa chúng tôi có một câu không thuộc nghĩa vụ, cũng không phải khoản nợ. Nó nhỏ đến mức chưa thể gọi là tha thứ. Nhưng đủ để tôi bước sang ngày tiếp theo mà không còn tin mình chỉ đang đếm ngược đến lúc được tự do. Sau review, Cảnh Du và tôi làm việc khác trước. Anh không gửi tài liệu kèm những câu mơ hồ như em nên xem. Anh ghi rõ thông tin nào có thể thay đổi.